Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 6 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Mario Tozzo, giám mục Faenza, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về việc bảo vệ hòa bình và thụ tạo của Đức Thánh cha Francisco. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày chứng từ về niềm hạnh phúc trong cuộc đời linh mục. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài hôn nhân và bậc độc thân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Rieti, chiều thứ Hai mùng 4 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm đền Thánh Greccio, nơi Thánh Francisco đã khởi sự truyền thống làm hang đá máng cỏ đầu tiên năm 1223. Greccio ở độ cao 665 mét và nay là một làng thuộc tỉnh Rieti, miền Lazio, Trung Italia, có 1.570 dân cư. Trước khi đến đây, Đức Thánh Cha đã ghé thăm và dùng bữa trưa với Đức cha Domenico Pompili, giám mục giáo phận Rieti sở tại. Tiếp đến lúc 14:20, cùng với Đức cha Pompili, Đức Thánh Cha đến thăm đền Thánh cách đó 15 cây số. Tại đây ngài được cộng đoàn Francisco và 70 bạn trẻ tiếp đón. Họ đang tham dự cuộc gặp gỡ các bạn trẻ Greccio 2016 từ ngày mùng 2 tháng Giêng vừa qua do cha Luigi Ciotti sáng lập Hiệp hội Libera hướng dẫn. Đức Thánh Cha cầu nguyện tại nhà nguyện trước bức bích họa diễn tả hang đá đầu tiên tại đây và ngỏ lời với mọi người hiện diện. Tôi cảm ơn Chúa vì niềm vui này và xin Chúa chúc lành cho thánh đường này, Đức giám mục giáo phận Rieti, các tu sĩ Francisco, các tín hữu. Xin Chúa giúp chúng ta khám phá ra ngôi sao và tìm được Chúa hài đồng. Cuộc viếng thăm chớp nhoáng của Đức Thánh Cha kéo dài tới lúc 3 giờ rưỡi chiều và ngài lên đường trở về Roma. David, một bạn trẻ hiện diện, kể lại rằng thật là một ngạc nhiên lớn và nhiều người trong chúng tôi cảm động đến rơi lệ. Đức Giáo Hoàng đã chỉ cho chúng tôi qua những dấu hiệu của lễ Giáng sinh, một hành trình thường nhật cho người trẻ, và nhắc nhớ chúng tôi đừng quên, Thiên Chúa đã trở nên bé nhỏ trong biến cố Giáng sinh. Vì thế, từ những điều bé nhỏ, ta có thể làm những điều to lớn. Khi từ biệt những người trẻ, Đức Thánh Cha cũng xin họ cầu nguyện cho Ngài.
Roma, di hài hai vị thánh nổi bật về sứ vụ giải tội sẽ được đưa về Roma cho các tín hữu kính viếng nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Đó là cha thánh Pio và thánh Leopoldo Mandis, cả hai đều thuộc dòng Francisco Cappuccino. Theo ý muốn của Đức Thánh Cha, di hài hai vị thánh sẽ được đưa về đền thờ thánh Phêrô trong dịp ngài cử hành thánh lễ đồng tế trọng thể vào ngày thứ tư lễ tro mùng 10 tháng 2 tới đây với các thừa sai lòng thương xót. Di hài hai vị thánh sẽ được di chuyển khoảng 400 cây số từ thành Padova, Bắc Italia và từ San Giovanni Rotondo, Nam Italia về vương cung thánh đường thánh Lorenzo chiều ngày mùng 3 tháng 2 tới đây. Thánh đường này được giao cho các cha dòng Cappuccino coi sóc. Chiều ngày mùng 5 tháng 2, di hài hai vị thánh sẽ được rước về đền thờ thánh Phêrô. Sáng thứ Bảy, mùng 6 tháng 2, tại quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến chung các tín hữu thuộc gần 2.500 nhóm cầu nguyện của cha Pio, các nhân viên bệnh viện nhà thoa dịu đau khổ do cha thánh Pio thành lập, cùng với các tín hữu thuộc Tổng giáo phận Manfredonia Veste San Giovanni Rotondo, nơi thánh nhân đã sinh sống và hoạt động.
Sáng thứ Ba mùng 9 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ đồng tế với các tu sĩ Cappuccino toàn thế giới, một dòng hiện có hơn 10.600 tu sĩ. Thứ Tư lễ cho mùng 10 tháng 2, trong thánh lễ đồng tế trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha sẽ ủy thác cho khoảng 1.000 vị thừa sai lòng thương xót, sứ mạng trở thành dấu chỉ lòng thương yêu từ mẫu của giáo hội đối với dân Chúa. Các thừa sai này sẽ được các giám mục sai đi các nơi trong các giáo phận thuộc quyền để linh hoạt dân Chúa và thi hành các sáng kiến liên quan đến lòng thương xót, giải tội, giải vạ. Sáng thứ Năm 11 tháng 2, sau thánh lễ do Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng chủ sự, di hài hai vị thánh sẽ được đưa về nơi an nghỉ của các ngài.
Washington, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ tài trợ 2 triệu rưỡi Mỹ Kim cho các dự án của giáo hội tại Đông và Trung Âu, nhất là các chương trình thăng tiến giới trẻ, các dự án loan báo tin mừng và mục vụ gia đình. Ngân khoản này đến từ các cuộc lạc quyên vào thứ tư lễ cho trong các giáo xứ ở Mỹ. Đức cha Blaise Kubis, Tổng giám mục giáo phận Chicago, Chủ tịch Tiểu ban Giám mục Mỹ về các giáo hội Đông Âu, giải thích rằng, từ khi Liên Xô sụp đổ, các nước Đông Âu đã phải chiến đấu để kiến tạo các nơi thờ phượng và giúp tăng trưởng tinh thần. Vì thế, đáp ứng các nhu cầu mục vụ tại các nước này thực là một thách đố. Tài trợ của giáo hội tại Hoa Kỳ giúp các giáo hội ấy giải quyết các vấn đề lớn hơn. Trong số các dự án được tài trợ, có dự án của Hiệp hội TT ở Hungary thuộc giáo phận Zombatelli, chuyên giúp vấn đề kế hoạch hóa gia đình theo phương pháp tự nhiên và sức khỏe của phụ nữ, giúp giải quyết vấn đề son sẻ. Một dự án khác được giúp đỡ là chương trình của các nữ tu dòng thánh Alberto thuộc giáo phận Irkut ở miền cực đông nước Nga. Các chị xây một ký nhi viện để đón tiếp các trẻ em thuộc các gia đình nghèo hoặc có vấn đề xã hội. Tại đây, các nữ tu cũng cung cấp mỗi ngày 50 bữa ăn cho các thiếu niên, giúp các em tăng trưởng không những về thể lý, nhưng cả về tinh thần.
Jerusalem, cha Dia Assis, dòng Francisco, đã được trả tự do hôm 4 tháng Giêng sau 9 ngày bị bắt cóc tại Syria. Dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết tin trên đây hôm 4 tháng Giêng trên mạng thông tin của dòng. Cha Dia Assis, gốc Iraq, 41 tuổi, là chánh sở giáo xứ Yacoubie ở thung lũng Oronte. Ngày 4 tháng 7 năm ngoái, cha đã bị bắt cóc lần đầu tại tỉnh Idlib, ở mạn tây nam thành phố Aleppo, nhưng sau đó 4 ngày cha đã chạy thoát được. Hôm 23 tháng 12 vừa qua, cha Assis tới Yacoubie để cử hành thánh lễ Giáng sinh trong giáo xứ của cha, sau khi thăm thân nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ trở về. Gia đình cha tị nạn sang Thổ Nhĩ Kỳ để tránh các cuộc bách hại của nhà nước Hồi giáo IS, sau khi thành phố Caracos bị chiếm ngày 6 tháng 8 năm 2014. Các cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết, trong vùng nhiệm sở của cha Assis có rất nhiều nhóm võ trang theo đuổi những lợi lộc khác nhau, nhất là họ thường bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng. Đặc biệt là lực lượng mặt trận Al-Nusra là chi nhánh của nhóm Al-Qaeda ở Syria và nhóm Jais Al-Fatah đặc biệt nguy hiểm.
Istanbul, vào cuối tháng Giêng này, các vị thủ lãnh của 14 giáo hội chính thống tự quản sẽ nhóm họp tại Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, để quyết định về quy luật tiến hành công đồng liên chính thống giáo, dự định sẽ nhóm từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm nay. Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, cho biết công cuộc chuẩn bị công đồng này vẫn còn gặp khó khăn. Ủy ban đặc biệt liên chính thống giáo đã nhóm họp từ ngày 16 đến 18 tháng 12 vừa qua tại Athens, thủ đô Hy Lạp, nhưng không đạt được sự đồng thuận về dự thảo quy luật chung nên đã ngưng họp. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, ông Erich Leitenberger thuộc tổ chức Pro Oriente cho biết ủy ban đã không đạt được sự đồng thuận trước tiên về vị tổng giám mục mới của giáo hội chính thống tại Cộng hòa Tiệp và Slovak không được tất cả mọi giáo hội chính thống nhìn nhận. Thứ hai là cuộc xung đột lớn giữa hai tòa thượng phụ chính thống Antioquia và Jerusalem. Tòa thượng phụ Jerusalem đã thành lập một tòa tổng giám mục ở vùng vịnh, và tòa thượng phụ chính thống Antioquia phản đối việc này vì cho rằng vùng vịnh thuộc lãnh thổ của mình theo giáo luật. Ngoài ra cũng có hai cuộc xung đột liên quan đến tòa thượng phụ chính thống Moscow. trước tiên là ở Cộng hòa Ukraine có ba giáo hội chính thống, một thuộc Tòa Thượng phụ ở thủ đô Nga được Chính thống giáo thế giới nhìn nhận, trong khi hai giáo hội chính thống khác ở Ukraine không được công nhận. Ngoài ra, tại Cộng hòa Estonia cũng có vấn đề với giáo hội chính thống thuộc Tòa Thượng phụ Moscow và giáo hội chính thống Estonia thì thuộc quyền Tòa Thượng phụ chính thống Constantinople.
Tuy có những khó khăn đó, người ta hy vọng cuộc họp của các vị thủ lãnh 14 giáo hội chính thống vào cuối tháng này sẽ đạt tới sự đồng thuận để có thể tiến hành công đồng liên chính thống giáo. Công đồng này được chuẩn bị từ 50 năm nay và được coi là có ý nghĩa giống như công đồng Trung Vatican II của Công giáo. Các giáo hội chính thống cũng cảm thấy nhu cầu cần làm sao để truyền thống của mình được diễn tả trong ngôn ngữ của thế giới ngày nay để có thể được hiểu dễ dàng hơn. Tiếp đến có vấn đề quan trọng là quyền tự quyết, quyền tự quản của các giáo hội chính thống hải ngoại. Ai xác định sự tự quản hoặc tự trị của các cộng đoàn chính thống hải ngoại? Do làn sóng di dân, các cộng đoàn chính thống ở những vùng như Bắc Mỹ, Australia hoặc Nam Mỹ ngày càng đông đảo, nhưng họ thiếu tập tục lệ thuộc giáo hội mẹ ở Âu Châu và Trung Đông. Số tín hữu chính thống giáo trên thế giới hiện nay ước lượng được từ 200 đến 300 triệu người, đông nhất là giáo hội chính thống Nga với 40 triệu tín hữu. Giáo hội chính thống Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ chỉ có khoảng 4.500 tín hữu, nhưng Đức Thượng Phụ Giáo chủ Bartholomaios I được coi là vị đứng đầu trong tất cả các thượng phụ và có nhiều cộng đoàn chính thống ở hải ngoại thuộc quyền tài phán của ngài.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Mario Tozzo, giám mục Faenza, nguyên tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về việc bảo vệ hòa bình và thụ tạo của Đức Thánh cha Francisco. Kính thưa quý vị thính giả, năm thánh lòng thương xót, các chuyến tông du quốc tế, Thượng Hội đồng Giám mục và gia đình, việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh, đó là vài đề tài nổi bật trong các sinh hoạt của Đức Thánh cha Francisco trong năm 2015. Nhưng bên cạnh đó, người ta cũng nhận ra các nỗ lực liên tục của Đức Thánh cha Francisco trong việc bảo vệ hòa bình và các thụ tạo. Thật thế, trong năm 2015, Đức Thánh cha Francisco đã liên tục lên tiếng kêu gọi hòa bình cho các nước có chiến tranh xung khắc trên thế giới như Ukraine, cho các nước vùng Trung Đông như Iraq, Syria, Palestine, Israel, Yemen, cho các nước Bắc Phi như Libya, cho các nước Phi Châu như Nam Sudan, Nigeria, Somalia và Burundi, cho các nước Mỹ Châu Latin như Colombia. Ngài cũng không ngừng lên tiếng báo động về các hậu quả tiêu cực của nạn ô nhiễm môi sinh, khí hậu thay đổi và kêu gọi giới lãnh đạo quốc tế cố gắng đi tới một thỏa hiệp hữu hiệu trong hội nghị thượng đỉnh tại Paris hồi tháng 12 năm 2015, trước khi quá trễ tràng không thể cứu vãn được nữa. Đó cũng là những gì Đức Thánh cha Francisco nhắc lại trong sứ điệp gửi Ngày Hòa bình Thế giới 2016. Trong đó, Ngài ghi nhận rằng thế giới không có hòa bình và công lý vì con người đã dửng dưng với Thiên Chúa và vì thế cũng thờ ơ với tha nhân và với thụ tạo. Và sự dửng dưng này đã bị toàn cầu hóa nên hòa bình lại càng bị đe dọa trầm trọng hơn. Mặc dù có các hình thái khác nhau của một loại đệ tam thế chiến từng mảnh, nhưng Đức Thánh cha Francisco vẫn kêu gọi duy trì niềm hy vọng và tin tưởng nơi khả năng của nhân loại có thể hoạt động trong tình liên đới và thắng vượt các lợi lộc cá nhân, sự vô cảm và thờ ơ để lo lắng cho thiện ích chung và săn sóc căn nhà chung. Đức Thánh cha Francisco kêu gọi hoán cải con tim, thăng tiến một nền văn hóa liên đới và thương xót để chiến thắng sự dửng dưng. Vì hòa bình cũng là hoa trái của một nền văn hóa liên đới, thương xót và trắc ẩn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị một số nhận định của Đức cha Mario Tozzo, giám mục Faenza Modigliana, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về hai sinh hoạt này của Đức Thánh Cha Francisco. Ngày 4 tháng Giêng, Đức Cha đã khai mạc đại hội về đề tài Trường Hòa bình do Cộng đoàn Francisco Frate Jacopo tổ chức tại Học viện Salesian Guerini ở Roma cho tới ngày 6 tháng Giêng. Thưa Đức Cha Tozzo, bảo vệ hòa bình và thụ tạo đã là hai đề tài nổi bật trong các sinh hoạt của Đức Thánh Cha Francisco trong năm 2015. Đặc biệt là việc Đức Thánh Cha công bố thông điệp Laudato Si. Hai vế hòa bình thụ tạo cũng được gắn liền với chiều kích của lòng thương xót Chúa là trung tâm năm thánh mới bắt đầu. Trong sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới 2016, tựa đề Chiến thắng thờ ơ và chinh phục hòa bình, chúng ta cũng nhận thấy tương quan giữa hòa bình và thụ tạo. Đức Cha nghĩ gì về thái độ dửng dưng của con người ngày nay đối với hòa bình và thụ tạo?
Sự dửng dưng khiến cho con người không nhận ra nhau như là người giống nhau nữa, hay không nhận ra nhau là các bản vị được tạo dựng để bổ túc cho nhau, cho sự đối tác, cho ơn nhưng không. Nếu điều này là thật, thì dấn thân của tất cả mọi người phải được thực hiện trên bình diện tinh thần, văn hóa và sư phạm, trước khi được thực hiện trên bình diện của các đường lối chính trị và cơ cấu. Nếu không có một quan niệm mới về con người, nếu không có việc giáo dục trái tim con người, thì sẽ hầu như không thể chiến thắng được sự thờ ơ, mà chúng ta thấy rất thường khi biến thành thù hận và bạo lực. Tình huynh đệ cùng với sự tự do và bình đẳng cần phải trở thành các cột trụ của nền văn minh. Không có tình huynh đệ, sự tự do chỉ là của một số nhỏ thôi. Hòa bình hoặc là dấn thân của tất cả mọi người, hoặc là không.
Năm Thánh có thể là một dịp cho các Kitô hữu làm chứng cho lòng thương xót, chống lại sự dửng dưng, giết chết hòa bình, như Đức Thánh Cha viết, có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Năm Thánh chắc chắn là thời điểm cao nhất để làm chứng cho lòng thương xót. Thật vậy, lòng thương xót được hiểu như là sự sống mà Thiên Chúa ban cho con người và được con người đón nhận, tăng sức cho khả năng của nó đối với sự thật, sự thiện và đối với Thiên Chúa. Như vậy, các bản vị con người không chỉ được nhân bản hóa, mà còn được phong phú khả năng của Thiên Chúa, yêu thương, tha thứ và sống công bằng. Sống kinh nghiệm lòng thương xót Chúa khiến cho con người có khả năng thực hiện nó, trao ban nó, khiến cho nó trở thành tác nhân của công lý lớn hơn hay của một nền công lý nhân bản hơn. Một nền công lý không loại trừ công lý của con người, nhưng giả thiết nó và cao vượt hơn công lý của con người. Thật vậy, lòng thương xót của Thiên Chúa trao ban cho từng người không chỉ phẩm giá con người, mà cả phẩm giá là con cái của Thiên Chúa nữa. Đây là điều kiện bảo đảm cho mọi nền hòa bình.
Thưa Đức Cha, việc bảo vệ thụ tạo là một trong các đề tài mạnh mẽ của Đức Thánh Cha Francisco. Đương nhiên là tư tưởng của chúng ta hướng tới thông điệp Laudato Si. Đó là Đức Thánh Cha chỉ cho chúng ta thấy rằng khi bảo vệ thụ tạo, người ta cũng bảo vệ con người và cũng bảo vệ hòa bình nữa, có phải vậy không, thưa Đức Cha?
Hòa bình và săn sóc thụ tạo đi sóng đôi với nhau. Một căn nhà chung bị cướp bóc và nghèo nàn đi thì không thể là một nơi ở của hòa bình được. Thế rồi việc tiếp tục trong nạn ô nhiễm môi sinh, tiêu thụ vô chừng mực các tài nguyên, không thể canh tân được, trong việc suy giảm sự khác biệt sinh học, trong các cuộc di cư cưỡng bách đối với thú vật và con người, có nghĩa là tiến bước trên con đường của một cuộc tự sát tập thể. Đó là một cuộc chiến chống lại chính mình. Sự lựa chọn bắt buộc là việc săn sóc căn nhà chung, theo đuổi một đường lối môi sinh toàn vẹn như Đức Thánh Cha dạy, bằng cách nhấn mạnh trên một quyền công dân tương xứng, đòi buộc các hiệp định quốc tế được duy trì qua một việc cai trị hữu hiệu. Thiện ích của môi sinh toàn vẹn là phần của thiện ích chung của gia đình nhân loại và của chính nền hòa bình.
Như là giám mục một giáo phận Italia và là cộng sự viên lâu năm của Đức Thánh Cha trong Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, Đức Cha có nhận thấy nơi Đức Thánh Cha Francisco một sứ điệp, một cử chỉ, một hình ảnh đánh động Đức Cha nhất trong năm 2015 hay không?
Tôi nghĩ tới chuyến công du cuối cùng của Đức Thánh Cha bên Phi Châu, nơi Ngài đã nhấn mạnh rất nhiều trên việc cần thiết phải trợ giúp các dân tộc đang gặp khó khăn, nhưng Ngài đã lôi kéo sự chú ý trên nỗ lực thắng vượt các chương trình trợ giúp bác ái. Đức Thánh Cha đã thăng tiến tư tưởng rằng không được hạn chế ở các chương trình trợ giúp ấy mà thôi. Giáo hội tuy cũng có một nhiệm vụ không trực tiếp là chính trị, nhưng chắc chắn là nhiệm vụ nhân bản hóa, phải khích lệ tín hữu vượt thắng khía cạnh bác ái trợ giúp. Một cách đặc biệt, Đức Thánh Cha khích lệ giáo dân dấn thân trong việc trợ giúp 360 độ, bao gồm các đường lối chính trị lo lắng cho dân có nhà ở, các đường lối chính trị lo lắng cho việc giáo dục, cho an sinh xã hội. Sự kiện này, trong một cách thế nào đó, đã trở thành điệp khúc các giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, giúp chúng ta thắng vượt một quan niệm về giáo hội chỉ giản lược vào việc chu toàn các sinh hoạt trợ giúp bác ái. Đương nhiên giáo hội không có nhiệm vụ chính trị trực tiếp, nhưng các tín hữu, như Đức Thánh Cha đã nói trong Đại hội Công giáo Toàn quốc Italia ở Firenze, là các công dân có nhiệm vụ dấn thân trong lĩnh vực chính trị, sống tình bác ái của Chúa Kitô trên bình diện chính trị, là nơi thực thi một tình bác ái cao cả hơn, và điều này chính là để thắng vượt mẫu giáo hội, hầu như chỉ thu mình trong lĩnh vực trợ giúp bác ái, chứ không phải cũng để lo lắng dấn thân trong lĩnh vực xã hội và chính trị nữa. Và như vậy, dấn thân không phải chỉ trên bình diện quốc gia thôi, mà cả trên bình diện quốc tế nữa.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Mario Tozzo, giám mục Faenza, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, về việc bảo vệ hòa bình và thụ tạo của Đức Thánh Cha Francisco. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày Chứng từ về niềm hạnh phúc trong cuộc đời linh mục.
Cha Paul Guillotin hiện là cha sở giáo xứ Đức Mẹ Ban Phép Lành Bệnh thuộc giáo phận La Rochelle và Sainte ở miền Tây Nam nước Pháp. Năm tới 2016, cha sẽ mừng ngân khánh linh mục. Gần nửa thế kỷ trôi qua, đủ để cha nhìn lại chặng đường quá khứ với tâm tình tri ân Thiên Chúa và bày tỏ niềm hạnh phúc trong cuộc đời linh mục. Xin nhường lời cho cha. Vào thời niên thiếu của tôi, người ta không nói đến vấn đề thức tỉnh đức tin hay thức tỉnh tinh thần truyền giáo. Bởi lẽ, vào thời kỳ ấy, mọi chuyện đâu vào đó, nghĩa là tín hữu sống đạo nghiêm chỉnh. Tôi còn nhớ như in những kỷ niệm của thời thơ ấu vàng son. Chẳng hạn như, song thân tôi quy định những buổi tối đọc kinh chung trong gia đình cho suốt cả năm. Cuộc huy động vào buổi sáng Chúa Nhật, hầu cho tất cả sẵn sàng để đến nhà thờ đúng giờ tham dự thánh lễ, rồi các buổi đi học giáo lý với các anh chị lớn của tôi, và sau cùng là chuyện làm chú giúp lễ. Và chính trong một lần tĩnh tâm của ban giúp lễ mà người ta hỏi tôi có muốn làm linh mục không? Nhưng câu hỏi đã có câu trả lời rồi, bởi lẽ trước đó, tôi từng ước mơ trở thành linh mục. Sau khi kết thúc chương trình tiểu học, tôi gia nhập tiểu chủng viện. Khỏi cần dài dòng, ai ai cũng có thể đoán được niềm vui vô bờ của tôi khi hân hoan khăn gói trở về gia đình vào mỗi kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Phục sinh. Năm 1959, tôi chính thức vào đại chủng viện ở Bordeaux trong vòng 5 năm, với thời gian bị gián đoạn vì phải thi hành nghĩa vụ quân sự. Đó là thời cuộc của chiến tranh Algeria. Đây cũng là thời kỳ diễn ra công đồng chung Vatican II từ ngày 20 tháng 10 năm 1962 đến ngày 8 tháng 12 năm 1965. Các chủng sinh chúng tôi hăng say theo dõi các diễn tiến của công đồng và được khích lệ nhờ chứng tá của các giám mục thỉnh thoảng có dịp ghé thăm chủng viện. Đây cũng là thời kỳ châm ngòi cho biến cố 1968 với các cuộc sách động đình công xuống đường biểu tình tại thủ đô Paris của giới trẻ nói chung và giới sinh viên nói riêng. Cuộc nổi loạn kéo dài từ 1 tháng 5 năm 1968 đến 13 tháng 7 năm 1968, ban đầu tại Paris, rồi lan rộng toàn nước Pháp. Trước đó, ban giám đốc đài chủng viện đã ngửi mùi và đã chuẩn bị trước cho chúng tôi. Nhưng thật ra, tất cả chúng tôi đã không thể tưởng tượng được mức độ trầm trọng của biến cố 1968. May thay, trước biến cố 1968, chúng tôi đã có cộng đoàn đại kết Tai Dê do thầy Roger Schultz thành lập từ năm 1940. Tháng 3 năm 1964, bốn chủng sinh chúng tôi trên chiếc xe nhỏ trực chỉ Tai Dê để viếng thăm các cha giáo trú ngụ trong vùng. Đúng là cuộc hít thở không khí trong lành. Chúng tôi gặp thầy Roger và được chứng kiến các cung cách hành xử mới mẻ, một niềm vui rạng rỡ, một nền phụng vụ diễn tả niềm vui phúc âm, những điều mà chúng tôi hằng mong đợi. Mùa hè năm sau, tôi được mời sống một tháng trong nhóm các linh mục làm việc tại Brissembourg để nếm hưởng trước các thực tại của sứ vụ linh mục, đụng chạm rất gần với cuộc sống các tín hữu nơi miền quê. Kinh nghiệm mục vụ này nằm trong chương trình huấn luyện của chủng viện. Và ngày trọng đại đã đến, ngày 13 tháng 2 năm 1966, tôi được thụ phong linh mục tại Jonzac. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi chỉ biết chắc một điều là phải lớn lên trong giao ước với Đức Chúa Giêsu Kitô phục sinh, điều mà tôi vẫn cố gắng sống cho đến ngày hôm nay. Trong gần 50 năm qua, tôi được thuyên chuyển đi đến nhiều nơi, phụ trách các công tác mục vụ khác nhau, đặc biệt nơi những giáo xứ có các tín hữu đến từ các vùng xa đã giúp rộng mở cái nhìn và khích động tinh thần dấn thân phục vụ. Nhưng đâu đâu tôi cũng may mắn gặp được sự nâng đỡ của các tín hữu tỏ ra thật hạnh phúc vì là tín hữu Công giáo. Và mỗi chặng đường thi hành thiên chức linh mục, tôi đều gặp những con người khao khát được nhìn nhận, được kính trọng và được thông cảm. Qua sự kiện này, Chúa Thánh Linh tiếp tục mở các cánh cửa. Tin mừng được rao giảng bằng ngôn ngữ thường nhật, nhưng nhất là tin mừng được truyền đạt bằng ngôn ngữ của phụng vụ, mặc khải suối nguồn sâu thẳm. Dọc theo các chặng đường trải qua, tôi gặp một giáo hội giản dị nhưng sống động. Giáo hội chỉ có thể dựa trên đấng có lời ban sự sống đời đời. Khi thấy nơi nào thiếu linh mục, tôi nghĩ đến câu Đức Chúa Giêsu phán cùng Thánh Phaolô tông đồ tại Côrintô rằng: "Đừng sợ, cứ nói đi, đừng làm thinh, vì Thầy ở với con. Không ai tra tay hại con được, vì Thầy có một dân đông đảo trong thành này." Vậy chúng ta cùng sốt sắng cầu xin Thiên Chúa gửi các thợ gặt đến cho mùa gặt của Ngài, cũng như các người gieo giống phúc âm. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Matthew. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Chúa Giêsu thấy đám đông thì chặn lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Hôn nhân và bậc độc thân.
Giovanna Lussu là một thiếu nữ đẹp, có thời được coi như hoa hậu, thuộc một gia đình sung túc ở thành phố Cagliari, thuộc đảo Sardegna, Italia. Giovanna chẳng quan tâm gì đến vấn đề tôn giáo. Trong những năm đầu ở bậc đại học, Giovanna thương yêu một sinh viên. Anh này rất quan tâm đến vấn đề đức tin và dấn thân hoạt động trong một phong trào giới trẻ. Vì tình yêu, Giovanna cũng bắt đầu quan tâm đến các vấn đề đức tin. Cùng với người yêu, Giovanna tham dự các buổi hội họp, cầu nguyện và các cuộc thuyết trình về các hoạt động truyền giáo. Nhờ vậy, nàng khám phá ra một chân trời mới, nơi bao nhiêu người đang tận tụy phục vụ những người nghèo khổ. Ít lâu sau, Giovanna Lussu và người yêu chính thức đính hôn với nhau. Chàng học y khoa và cả hai quyết định sẽ làm lễ cưới sau khi ra trường, rồi sẽ đi làm thừa sai giáo dân vài năm bên Phi Châu. Nhưng mùa hè năm 1965, trong một buổi cầu nguyện, Giovanna nghe đọc một đoạn phúc âm và đột nhiên nàng cảm thấy tiếng Chúa gọi trong tâm hồn, hãy từ bỏ tất cả mọi sự để theo Chúa. Giovanna chấp nhận đáp lại tiếng gọi đó và đầu năm sau, nàng xin gia nhập dòng các nữ tu cứu chuộc. Quyết định của Giovanna đã gây chấn động lớn cho cha mẹ, cho người yêu cũng như cho bạn bè của nàng. Về phần cha mẹ của Giovanna, thấy con gái cương quyết dâng mình cho Chúa trong đời tu trì, ông bà đành chấp thuận. Sự không thông cảm của người yêu làm cho Giovanna rất đau khổ, nhưng nàng cảm thấy tiếng gọi của Chúa mạnh mẽ và rõ rệt đến độ nàng quyết tâm bước theo Ngài. Một thời gian sau khi khấn ròng, chị Giovanna được bề trên gửi đi học y khoa và đậu bác sĩ ở Roma. Năm 1973, chị qua London học thêm về các bệnh miền nhiệt đới và qua làm việc truyền giáo ở Ấn Độ. Chị Giovanna Lussu cùng với mấy nữ tu và nam tu sĩ khác săn sóc hàng ngàn anh chị em cùi tại trung tâm người Phong tại thành phố Bangalore. Kính thưa quý vị thính giả, ngày nay trong giáo hội vẫn còn bao nhiêu người như chị Giovanna Lussu, từ khước cuộc sống hôn nhân và chọn đời độc thân tu trì, tận hiến cuộc đời để hoàn toàn phụng sự Chúa và tha nhân. Từ lâu trong lịch sử hội thánh vẫn có vấn đề được đặt ra, đâu là giá trị của hôn nhân so với bậc sống độc thân, khiết tịnh vì nước trời, bậc nào cao trọng hơn? Hay đúng là tu là cõi phúc, tình là dây oan?
Quả thực, người ta sẽ không thể hiểu và đánh giá đúng đắn sự mới mẻ của hôn nhân Kitô giáo so với hôn nhân tự nhiên nếu không để ý tới một lý tưởng tôn giáo mới mẻ, đó là sự đồng trinh và độc thân vì nước trời để phục vụ Thiên Chúa và nhân loại. Lý tưởng này xuất hiện lần đầu tiên trong nhân loại với Chúa Kitô. Nơi các dân tộc, sự trinh tiết toàn vẹn của phụ nữ trước khi kết hôn được coi là một giá trị lớn, nhưng không có nơi nào sự đồng trinh được coi như một lý tưởng suốt cả cuộc đời. Trái lại, nhất là trong Do Thái giáo, sự độc thân cũng như sự son sẻ trong hôn nhân và không có con cái bị coi như là một điều ô nhục hoặc như hình phạt của Thiên Chúa, và sự tiết dục nhất thời để phục vụ trong đền thờ của một thần minh không phải là một bậc sống. Chỉ trong Tân Ước mới có quan niệm coi sự khiết tịnh và độc thân là một bậc sống. Tin mừng theo Thánh Matthew ghi lại, khi Chúa Kitô tái khẳng định tính chất bất khả phân ly của hôn phối và quả quyết không được ly dị vợ, các môn đệ thưa Ngài, nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng Ngài nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người là hoạn nhân vì từ lòng mẹ sinh ra đã như thế, có những người là hoạn nhân vì bị người ta hoạn, và có những người là hoạn nhân do họ tự ý sống như thế vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Matthew đoạn 19, câu 10 tới 12. Thánh Phaolô là người sống độc thân. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Ngài viết, tôi ước muốn mọi người đều như tôi, nhưng mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng, kẻ thế này, người thế khác. Với những người độc thân và quả phụ, tôi nói thế này, họ cứ ở vậy như tôi thì tốt cho họ. Nếu không tiết dục được, họ cứ kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa để thuộc trọn về Chúa cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em, tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co. Cũng nên nói thêm rằng, theo sách Tông Đồ Công Vụ đoạn 21, bốn người con gái của ông Philippe dường như cũng đã từng sống bậc đồng trinh. Tóm lại, thực tại mới về bậc đồng trinh và độc thân trên đây có nguồn gốc và gương mẫu nơi chính Chúa Kitô, người đã sống độc thân và Tân Ước cũng mô tả Đức Giêsu là con của Đức Maria đồng trinh. Hoạt động của Ngài được Gioan Tẩy Giả độc thân dọn đường, và môn đệ yêu dấu của Ngài là Gioan độc thân, giáo hội của Ngài là hôn thê đồng trinh của chiên con. Sự độc thân, đồng trinh đó, theo Kitô giáo, đòi phải có một ơn gọi và đạt tới tột đỉnh trong sự tận tụy yêu mến Thiên Chúa, phụng sự nước Chúa.
Từ thế kỷ thứ tư, khi việc giữ độc thân và sống đồng trinh trở thành một bậc sống trong giáo hội, cạnh bậc hôn nhân như thiên nhiên đã chủ định, thì giáo lý Kitô về hôn nhân bắt đầu được trình bày trong tương quan với bậc độc trinh và bậc độc thân của tu sĩ. Người ta luôn đặt câu hỏi xem bậc nào cao trọng hơn. Phần lớn, các giáo phụ và thần học gia thường coi bậc đồng trinh và bậc độc thân cao trọng hơn, nhưng không vì vậy mà coi rẻ hôn nhân. Thánh Gioan Kim Khẩu dạy rằng, nếu hạ giá hôn nhân thì đồng thời hạ giá sự đồng trinh. Nếu hôn nhân được ca ngợi thì sự đồng trinh cũng được đề cao. Điều gì chỉ tốt khi so sánh với điều xấu thì chưa phải là tốt thật. Nhưng nếu tốt hơn những điều được công nhận là tốt thì mới là điều tuyệt hảo. Công đồng chung Trento chống lại những người tin lành cải cách chủ trương loại bỏ đời sống tu trì và các lời khấn, và công đồng dạy rằng sẽ bị phạt tuyệt thông những người nào nói cần phải quý chuộng bậc hôn nhân hơn bậc độc trinh hoặc độc thân, và tốt hơn nên sống đồng trinh hoặc là độc thân hơn là kết hôn.
Thời đại ngày nay lại có những người chủ trương rằng hôn nhân là phương thế duy nhất để con người có thể phát triển nhân bản toàn diện, và họ khinh rẻ bậc đồng trinh hoặc độc thân theo Kitô giáo, thậm chí hoàn toàn loại bỏ bậc sống này. Chống lại chủ trương đó, Đức Pio XII trong thông điệp Sacra Virginitas, sự đồng trinh thánh, công bố ngày 25 tháng 3 năm 1954, dạy rằng: chúng tôi đau buồn lên án ý kiến trình bày hôn nhân như một phương thế duy nhất đảm bảo cho nhân cách con người được phát triển và hoàn hảo tự nhiên. Thực vậy, một số người chủ trương rằng ơn thánh được ban qua bí tích do chính tác động được cử hành, thánh hóa việc sử dụng hôn nhân đến độ làm cho hôn nhân trở thành dụng cụ hữu hiệu hơn cả sự đồng trinh để kết hiệp các linh hồn với Thiên Chúa, vì hôn nhân Kitô giáo là một bí tích, trong khi sự đồng trinh không phải là bí tích. Chúng tôi tố giác sự sai lầm nguy hiểm trong giáo thuyết như thế. Dĩ nhiên là bí tích mang lại cho các đôi vợ chồng ơn thánh để chu toàn một cách thánh thiện các nghĩa vụ hôn nhân và củng cố mối liên hệ yêu thương liên kết họ với nhau. Nhưng bí tích không được thiết lập để làm cho việc sử dụng hôn nhân trở thành hầu như một phương thế tự nó là thích hợp hơn để kết hiệp linh hồn của các đôi vợ chồng với Thiên Chúa bằng mối dây bác ái. Khi Thánh Phaolô Tông Đồ nhìn nhận các đôi vợ chồng được quyền kiêng cữ trong một thời gian, việc sử dụng hôn nhân để chuyên cần cầu nguyện, phải chăng Ngài không muốn nói rằng việc từ bỏ như thế mang lại cho linh hồn nhiều tự do hơn để chăm lo những việc thuộc về Chúa và cầu nguyện sao? Sau cùng, ta không thể quả quyết như một số người nói rằng sự giúp đỡ nhau mà các đôi vợ chồng tìm kiếm trong hôn nhân là một sự giúp đỡ hoàn hảo hơn để đạt tới sự thánh thiện hơn so với sự cô tịch tâm hồn của các trinh nữ và những người độc thân. Thực vậy, mặc dù họ từ bỏ một tình yêu nhân loại, nhưng không vì thế mà nhân cách của các tâm hồn thánh hiến giữ khiết tịnh hoàn hảo trở nên nghèo nàn, bởi lẽ họ nhận được chính sự phù trợ thiêng liêng vô biên của Thiên Chúa hiệu nghiệm hơn cả sự giúp đỡ của con người dành cho nhau. Tóm lại những giáo huấn trên đây, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy rằng, Khiết tịnh vì nước trời là một hoa trái đặc biệt của ân sủng bí tích thánh tẩy, một dấu chỉ nổi bật về sự trỗi vượt của mối liên kết với Đức Kitô, sự nóng lòng chờ đợi Chúa lại đến, và là một dấu chỉ nhắc nhớ hôn nhân là một thực tại của một thế giới đang qua đi. Bí tích hôn phối và đời sống khiết tịnh vì nước trời đều phát xuất từ Đức Kitô. Người đem lại cho hai lối sống này ý nghĩa và ban ân sủng cần thiết để ở bậc nào người ta cũng có thể sống đúng theo thánh ý Chúa. Vừa phải đề cao đời sống khiết tịnh vì nước trời, vừa phải tôn trọng hôn nhân công giáo. Chẳng vậy, chúng ta sẽ không hiểu được ý nghĩa và giá trị của cả hai.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Rieti, chiều thứ hai mùng 4 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã viếng thăm đền Thánh Greccio, nơi Thánh Francisco đã khởi sự truyền thống làm hang đá máng cỏ đầu tiên năm 1223. Roma, di hài hai vị thánh nổi bật về sứ vụ giải tội sẽ được đưa về Roma cho các tín hữu kính viếng nhân dịp năm thánh lòng thương xót. Jerusalem, cha Dia Assis dòng Francisco đã được trả tự do hôm mùng 4 tháng Giêng sau 9 ngày bị bắt cóc tại Syria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megaxích lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.